Giới thứ hai là lìa y ngủ cách đêm, lìa y ngủ cách đêm. À, vì cái chỗ này có nghĩa là đi đâu á thì cái y của mình á, cái y đắp mà thường hay tụng kinh đó, à, phải đem đi cho đủ. Ngủ cách đêm, ngủ cách một đêm phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề, trừ khi chúng tăng yết ma cho phép. Chúng tăng yết ma cho phép có nghĩa là thí dụ như trong cái phạm vi cương giới của một cái đại tòng lâm, nó có rất là nhiều nhà, có rất là nhiều cơ sở, thì có thể là bởi vì cái đại tòng lâm có thể là nó rộng tới 30-40 mẫu chẳng hạn, thì người ta làm một cái pháp yết ma bất thất y, có nghĩa là ở trong cương vực đó, thí dụ như đồ đạc của mình để ở cái góc tú ở đằng này, nhưng mà mình ngủ mình làm việc ở góc cách xa cả mấy mẫu cũng không bị mất. Thì nó có cái cách như thế, là bởi vì á cái thiệt ra cái y mà mình thường đắp nó cũng là tượng trưng cho cái công đức, một cái gì rất là quen thuộc của mình. Cho nên ví dụ mình đi đâu mà tới nhà lạ mà không có cái y đem theo, y mà mình hay tụng kinh đó biết không, đó, nó cũng có một cái gì đó nó thiếu thốn. À, cái đó là thuộc về vấn đề tâm lý. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó có nghĩa là hồi xưa cái chế độ mà các vị khất sĩ đi ở chỗ này chỗ kia thì đi đâu phải đem đủ đồ đạc của mình theo đó, mà nhất là y phục của mình phải đem đi đủ để khi mình cần thì mình mặc nó không có thiếu. Cho nên mới nói là năm y đủ, y công đức đã xả, trong năm y lìa một đến ngủ chỗ khác một đêm, nghĩa là mình bị thiếu thiếu hoặc lạnh hoặc là bị đồ đạc không đủ đó. Thì hồi xưa đó quý vị biết là một cái vị tỳ kheo đi đâu á là phải túm hết đồ đem theo, thấy không? À, cũng không có vali mà xách, chỉ có cái túi à đựng hết, có mấy y phục, có cái bình bát, tọa cụ, ngoạ cụ vậy đó, là đi đâu xách theo đó, bởi vì không có chỗ ở nhất định, không có tủ, không có giường. Cho nên là cái vấn đề cái luật số 2 này có nghĩa là đi đâu phải đem đủ đồ theo, mà cái quan trọng nhất là cái y của mình đó, cái y đắp, cái y mặc của mình, cái bộ y phục mà thường xuyên của mình. À, vì cái nhân duyên thế giới là trong nhóm lục quần tỳ kheo ni á, các vị này có rất là nhiều y phục rồi đi bỏ tùm lum, đi chỗ này qua chỗ kia cái không đem theo, không đem theo cái gửi cho bạn bè thân hữu, nói à giữ giùm tôi, đi lâu quá không về thì người ta phải phơi, phải giặt, phải hong đồ nó mất thì giờ. Không có đi tu tập tụng niệm, không tụng kinh tọa thiền được. Mấy vị tỳ kheo khác mới hỏi tại sao mà không đi lên, họ không dự thời khóa tu tập, nói mắc giặt y cất y giữ y giùm cho mấy chị bên lục quần tỳ kheo đó, người ta mới đem cái việc này lên thưa với Phật. Phật cũng chế luôn cái giới thứ hai. Nhưng mà theo cái tinh thần tôi nghĩ thì là chúng ta cái bộ y cần thiết của mình thì đi đâu đem theo đó, dù là ngủ cách một đêm cũng đem theo đó, bởi vì nó là tượng trưng cái phước đức của mình. Thì bây giờ chúng ta có hai cách. Một là chúng ta nếu mà sợ nặng thì quý vị đem một cái y mình thường đắp ha, tại vì nó ba y đó. Còn ở trong viện thì thường thường tôi chỉ sắm cho quý vị một cái thôi, theo đúng tinh thần, phải không? Đó, cái y mà chỉ để đắp tụng kinh thôi. Còn thí dụ nếu quý vị có thì cũng được, không sao, nhưng mà không cần phải đem hết theo. Và hồi xưa quý sư bà thì rất cẩn thận, đi đâu là các ngài cũng phải đem đủ ba y với một bát cho nó đúng cái tinh thần luật, nhất là quý vị mà trì luật đó. Thì mấy mà thị giả của quý sư bà là luôn luôn lúc nào phải chuẩn bị đầy đủ, đi đâu là cũng phải có ba cái y với một cái bát đem theo. Nó đủ, nó làm như là giữ được cái lời dạy của Đức Phật, làm như là giữ được cái tinh thần đó thì mình thấy mình rất là an ổn. Đó. Rồi giới thứ ba thì bây giờ y đã được rồi, đủ hết rồi, nhưng mà được y phi thời, tức như là có được vải mà người ta cho dư thì cũng phải để trong thời gian một tháng, tức như là vải cho rồi thì phải đóng thành y trong thời gian một tháng thôi đó, chứ còn đừng có để quá thành ra nó chứa để. Những giới này nó liên hệ tới cái sự mà chứa chấp nhiều. Đức Phật thì không muốn cho đệ tử chứa chấp cái gì nhiều trên đó. Ngay cả vải vóc y phục đồ này kia, nếu mà Đức Phật không chế những cái giới này á, thì trường hợp á, tất cả các cái này á, là các vị bên lục quần tỳ kheo ni thường hay làm ra những cái vấn đề này. Tức như là các ngài chứa vải nhiều, bỏ vải vóc tùm lum, hoặc là có tính cách cẩu thả, không? Thì Đức Phật thấy vậy mới chế ra những cái giới này để cho đệ tử cẩn thận hơn đó. Cái gì thuộc về của mình để trong cái phạm vi nào đó thôi, không có được để quá dư đó, chứa quá một tháng. Tức như là Đức Phật mới tính là nếu mà có vải mà hoàn thành một cái y á, thì là một tháng, đúng không? Đó, xin đủ vải để may được cái y đó là một tháng, bởi vì xưa là các vị đó may tay không à, đúng không? Cho nên nó tính ở thời gian đó, đủ thì thôi, đừng có để mà chứa nhiều. Rồi thứ tư là theo người cư sĩ không bà con để xin y đó. Những cái giới này đó thì thường thường ở bên đại thừa cho phép mà, nếu mà chúng ta vì chúng thì chúng ta chứa giữ được đó. Như là chi khố hoặc là như tôi chứa vải cho chúng thì không phạm, bởi vì mình có nuôi chúng, đúng không? Đó. Còn mình bây giờ cái giới thứ tư là theo người cư sĩ không bà con để xin y. Cái giới này nó có một cái nguyên nhân rất là buồn cười, đó là khi Đức Phật ở Xá Vệ thì có một ông trưởng giả rất là sang trọng. Ông khoác một cái áo ngoài, y phục rất là đẹp, và sáng sớm ông đi dạo ở trong tinh xá. Sáng sớm đi vào tinh xá thì cái khuôn viên tinh xá nó rất là rộng, chứ không phải là chỉ có cái chùa không thôi, có thể cái vườn đó nó rất là đẹp. Ông đi dạo trong đó và gặp ngài Tỳ Kheo Bạc Năng Đà. Thì sáng sớm mà gặp ngài, ngài mới cũng thuyết pháp, nói đạo lý rồi cho ông nghe, cho nên ông rất là vui vẻ hoan hỷ. Và ông hỏi ngài Bạc Năng Đà chứ giờ muốn cúng dường cho ngài cần gì không? Thì ngài nói không, tôi không cần gì hết. Và ông hỏi hai ba lần, ông năn nỉ, ông nói bây giờ ông muốn cúng cho Bạc Năng Đà một cái vật gì đó, thì ngài thích cái gì nói ông cúng cho. Thì sau khi ông năn nỉ hai ba lần, ngài mới nói thôi giờ cúng cho tôi cái áo khoác của ông đó. Thế nhưng cái áo khoác đó rất là đẹp, nó hình như là nó áo đó nó bằng lông cừu, bằng gì đó, nó quý giá vô cùng. Mà cái áo của ông mà đương quấn ở trong người đó, áo đẹp lắm. Thì ông nghe nói ông hết hồn rồi, nhưng mà ông đã lỡ năn nỉ rồi. Thì ông nói thôi bây giờ nếu mà tôn giả thích cái y này, thôi để tôi về nhà ha, tôi về nhà tôi cởi ra rồi tôi đổi y phục rồi tôi gửi cái y này lại cho ngài, sai sứ đem vô cúng. Thì ngài Bạc Năng Đà ngài không chịu, ngài nói cúng liền giờ đi. Cho nên thì ông phải lột cái áo ông ra, đúng không? Ông lột cái áo đẹp đó ông ra, giờ bây giờ ông ở trần đi về. Cái khi mà ông đi về tới cổng thành thì ông gặp mấy người gác cổng, mới hỏi ủa chứ hồi sáng ra đi thì áo đồ rất là đẹp, bây giờ áo đâu rồi? Thì ông nói ông bị ăn cướp rồi. Đó. Cái mấy người này ông nói ăn cướp bây giờ đi theo đòi lại. Ông nói không, Sa Môn Thích Tử đệ tử Cồ Đàm ăn cướp. Ông hỏi ra thì té ra là bị ngài Bạc Năng Đà muốn cúng dường đòi cái y đó. Cái là mấy người đó họ mới cằn nhằn kêu rêu lên tới Phật, nói đệ tử Thích Tôn gì biết cúng dường mà không có coi, không xét đoán và không biết thời tiết, bắt người ta cúng đại và nó bị ăn cướp. Cho nên Đức Phật mới chế cái giới là phi thân khất y, tất nhiên là muốn xin cái gì đó thì phải coi cái người đó có thân tình với mình hay không. Đúng không? Đó, đây là trường hợp. Bởi vì cái ông trưởng giả này không thân với ngài Bạc Năng Đà. Và ngài Bạc Năng Đà trong cái mấy cái giới này là ngài hay làm những cái chuyện mắc cười lắm. Đó. Phi thân khất y có nghĩa là bây giờ các ông muốn xin cái gì phải xin trực tiếp với người thân của mình, bởi vì người thân của mình thì nó dễ chịu, nó không có cằn nhằn, phải không? Đó. Gọi là phi thân khất y. Nếu mà xin với người bà con, không xin với người bà con thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề, trừ khi, trừ những cái trường hợp cướp y, mất y, cháy y, trôi y. Là bởi vì sau khi Đức Phật chế cái giới này rồi á, thì các tỳ kheo đi về xá vệ thăm Phật giữa đường bị ăn cướp, nó lột sạch hết y áo. Mà lúc đó các ngài lại ở xứ xa, tới ngay xá vệ không gặp người bà con nào hết, cho nên đâu xin được. Mà Đức Phật không cho xin người lạ, cho nên thôi các thầy ở trần. Ở trần đứng trước tinh xá vậy đó. Thì Đức Phật đi ra thấy, sai ngài Anna đi ra thấy đóng ông tỳ kheo, ông nào cũng ở trần đứng trước tinh xá. Mà, ủa, y đâu? Nói dạ bị ăn cướp lột hết rồi. Nhưng mà tại sao không xin y, không đi, khất y, tức như là không đi xin để mà đắp. Nói dạ Phật dạy là phải có gặp bà con mới xin, bây giờ không có bà con. Cho nên Đức Phật lại kết giới thêm, trừ trường hợp này. Cho nên có những cái giới Phật chế ra rồi, rồi cái gặp các cái vị trong trường hợp đó lấn cấn, cái Đức Phật phải nói trừ, bị y bị cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi. Vì sao bị trôi? Nhiều khi các vị lội qua suối, qua sông rồi đó. Hồi xưa đi cực khổ lắm, chứ không phải như mình, đúng không? Giờ quý vị một bước là lên xe chở thẳng, chứ hồi xưa là cứ đi bộ à. Qua sông rồi này kia, nhiều khi là nó trôi hết.